chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung tiếp theo chương 13 luật đất đai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo chương 13 chế độ sử dụng đất. Điều 215, đất có mặt nước chuyên dùng và đất sông ngòi kênh rạch suối. 1. Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao hồ đầm phá đã được xác định mục đích sử dụng mà không phải mục đích nuôi trồng thủy sản. 2. Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu đã xác định, đất có mặt nước chuyên dùng và đất sông ngòi kênh rạch suối được quản lý sử dụng theo quy định sau đây. A. Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản. B. Nhà nước cho thuê đất sông ngòi kênh rạch suối, thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. C. Nhà nước cho thuê đất có mặt nước là hồ thủy điện, thủy lợi để kết hợp sử dụng với mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản theo thẩm quyền. D. Nhà nước giao cho thuê đất trong phạm vi bảo vệ và phạm vi phụ cận đập, hồ chứa nước thuộc công trình thủy điện, thủy lợi cho tổ chức cá nhân để quản lý, kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước kết hợp với các mục đích sử dụng đất khác theo quy định của pháp luật có liên quan phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định. 3. Việc khai thác sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng và đất sông ngòi kênh rạch, suối phải bảo đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định, phải tuân theo quy định về kỹ thuật của các ngành lĩnh vực có liên quan và các quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường, không làm cản trở dòng chảy tự nhiên, không gây cản trở giao thông đường thủy. Điều 216. Đất xây dựng công trình ngầm. 1. Đất xây dựng công trình ngầm bao gồm đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm và không gian dưới lòng đất để xây dựng công trình trong lòng đất mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất. 2. Người sử dụng đất được chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại không gian dưới lòng đất sau khi được nhà nước xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về kiến trúc. 3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân sử dụng vốn kỹ thuật công nghệ, thực hiện các dự án xây dựng công trình ngầm, đồng thời có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 4. Việc sử dụng đất xây dựng công trình ngầm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. B. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. C. Bồi thường theo quy định của pháp luật đối với trường hợp gây thiệt hại đến việc sử dụng đất của người sử dụng đất trên bề mặt của công trình ngầm. D. Việc xây dựng công trình ngầm phải được thực hiện theo dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. D. Tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng. 5. Việc giao đất cho thuê đất đối với đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm được thực hiện theo quy định sau đây. A. Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm không nhằm mục đích kinh doanh. B. Cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm nhằm mục đích kinh doanh. 6. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất xây dựng công trình ngầm được thực hiện theo quy định sau đây. A. Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình ngầm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm và được thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật này. B. Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình ngầm được chứng nhận quyền sở hữu đối với công trình ngầm dưới mặt đất và thực hiện quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. 7. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 217. Đất do cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý. 1. Đất do cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý là đất chưa giao, chưa cho thuê hoặc đã được giao để quản lý, bao gồm A. Đất sử dụng vào mục đích công cộng. B. Đất sông ngòi, kênh rạch, suối, ao hồ, đầm phá. C. Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt. D. Đất có mặt nước chuyên dùng. D. Đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất. E. Đất do nhà nước thu hồi và giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý. G. Đất do nhà nước thu hồi và giao Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý trong các trường hợp tại điểm D khoản 1 và khoản 3 điều 82, khoản 2 điều 82 tại khu vực nông thôn, khoản 5 điều 86, điểm E khoản 2 điều 181 của luật này. H. Đất giao lại, chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao khi không có nhu cầu sử dụng đất thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và quy định của pháp luật có liên quan. I. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. K. Đất chưa sử dụng. 2. Cơ quan tổ chức của nhà nước được giao quản lý quỹ đất quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm quản lý, bảo toàn diện tích đất được giao quản lý. Việc sử dụng quỹ đất nêu trên thực hiện theo chế độ sử dụng đất tương ứng theo quy định của luật này. Điều 218. Sử dụng đất kết hợp đa mục đích. 1. Các loại đất sau đây được sử dụng kết hợp đa mục đích. A. Đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu. B. Đất sử dụng vào mục đích công cộng được kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ. C. Đất xây dựng công trình sự nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ. D. Đất ở được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh. D. Đất có mặt nước được sử dụng kết hợp đa mục đích theo quy định tại các điều 188, 189 và 215 của luật này. E. Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ. C. Đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 9 của luật này được sử dụng kết hợp mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời. 2. Việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. A. Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 9 và đã được xác định tại các loại giấy tờ quy định tại điều 10 của luật này. B. Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trở lại sử dụng đất vào mục đích chính. C. Không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh. D. Hạn chế ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường. D. Không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề. E. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. G. Tuân thủ pháp luật có liên quan. 3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp kết hợp với thương mại dịch vụ thì phải chuyển sang thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm đối với phần diện tích kết hợp đó. 4. Các trường hợp sử dụng đất kết hợp với thương mại dịch vụ quy định tại các điểm A, B, C, D, D và E khoản 1 điều này thì phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung phương án sử dụng đất kết hợp bao gồm A. Thông tin về thửa đất, khu đất đang sử dụng, vị trí, diện tích, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. B. Diện tích, mục đích sử dụng đất kết hợp, thời hạn sử dụng đất kết hợp. C. Nội dung đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của chương 13, luật đất đai. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương này, chế độ sử dụng đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.